Dạ vâng, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên xin kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả. Chương trình hôm nay tính là có hai người bạn ở, không phải đúng ra một người bạn và con gái của người bạn và thêm nữa cháu ngoại nữa là ba thế hệ đi tới thăm viếng Florida. Thành ra những người này cũng có những cái chuyện rất là đặc biệt. Nhà văn của Tôn Ngữ Thu Dung là tính để mà khoe, với lại biết đâu là anh Nguyên Hoàng đang tính giới thiệu anh Nguyên Hoàng để anh Nguyên Hoàng viết văn để đưa lên trang mạng, về trang mạng điện tử của cô Tôn Ngữ Thu Dung làm chủ nhiệm. À, thành ra coi như là này là nhà thơ thứ thiệt, biết đâu chọn ra có một tài năng mới. Nhưng mà bây giờ rồi cô con gái cũng có những cái biệt tài khác, là từng là tổ chức một cái đại hội mà vinh danh những người làm neo, người Việt Nam mình làm neo cũng là nhiều năm rồi nhưng mà không có ai vinh danh, thì cái tổ chức rất thành công vào năm 2019. Nhưng mà bây giờ mấy người đó đang ở cái khu Little Havana, là giống như kiểu Little Sài Gòn mà của người Cuba ở dưới Miami á, thì chạy về chưa kịp, thành ra không biết là trong cái đoạn mình nói chuyện đây có về kịp để đi vào trong cái resort mà tụi này đang ở hay không. Thành ra bây giờ thì mình nói bất cứ đề tài nào về một cái bắt đầu khác.
Vâng, cái đề tài thì vâng, phải nói là Nguyên Hoàng rất là nể anh Bùi Hữu Liêm. Tức là anh làm quen với người này người kia rất là lạ. Nguyên Hoàng thì không có cái tài như anh. Thành ra là phải nói là trong cái chương trình Cùng Nhau Học Hỏi này thì chắc là hỏi anh để chia sẻ kinh nghiệm làm sao. Như trường hợp như hôm nay, tức là nhà văn Tôn Nữ Thu Dung là người phải nói là không dễ gì là mà mình làm quen, rồi đừng có nói là mời nhà văn để mà tham gia chương trình, rồi con gái của nhà văn nữa. Thì xin anh cho thính giả biết là anh làm cách nào mà mời được những cái người mà tài giỏi nổi tiếng như vậy, thưa anh?
Câu chuyện cũng hay, anh Nguyên Hoàng nhập đề một cái cũng rất hay. Trong cách đây khoảng chừng 6 năm trước, lúc đó là kết nối trên Facebook với đã có nghe tiếng qua Tôn Nữ Thu Dung rồi, qua giới thiệu của những người bạn, nhưng mà chính trực tiếp mình thì không có quen. Đó, thành ra là nhà văn đã viết vào thời kỳ tuổi hoa của Việt Nam đó, mà viết cho tuổi hoa tím. Mình thì mới mơ băng đăng đầu tuổi hoa xanh qua hoa tím thôi, thì lại gặp một người cũng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi mà lại là nhà văn viết vào thời kỳ đó, thì cũng nể nang lắm. Thì lúc đó đang dự trù để làm cái cuốn đặc sang về thuyền nhân đó, thành ra trên Facebook vậy thì mình kết nối thì kết nối nhau qua những cái bạn bè quen vậy thôi. Thì xong cái mình hỏi ra đường đột, mình hỏi bây giờ muốn làm một cuốn đặc sang thì cần phải làm như thế nào, thì nói cần phải có một người để mà quay về vấn đề phải sửa đổi văn đã, rồi thu nhận những cái bài viết của người ta, rồi cỡ mười mấy bài, rồi cỡ phải trên 100 trang các thứ khác. Thì lúc đó Vũ Liêm nói bây giờ tôi muốn làm về vấn chuyện thiền nhân, mà bây giờ là tôi không có đủ khả năng mà để sửa bài của người khác các thứ khác. Bây giờ chị có thể làm giùm, làm cái chuyện này được không? Thì nhà văn Tôn Nữ Thứ Dung chịu. Đó, giờ chịu thì bắt đầu làm, thì từ cái Facebook không biết gì hết, rồi cũng có cơ hội gặp nhau. Lúc đó là làm một cái hội chợ của kỳ Tết, rồi để vấn đề tập trung những người thiền nhân ở đó để bắt đầu làm nhiều cái chuyện khác, thì gặp nhau, rồi từ đó là coi như là không chỉ là bạn Facebook mà là biết rồi cuối cùng cũng làm cái chuyện là xong cái cuốn đặc sang, rồi cũng sửa bài các thứ khác, thì quen từ đó.
Vâng, thì đúng là cũng nhờ có cái duyên nữa phải không anh? Nhiều khi mình có cái tài nhưng mà phải nói là nhờ cái duyên mới kết nối thế này thế kia. Vâng, và anh giới thiệu là bà Tôn Nữ Thư Dung, không biết gọi bằng bà thì nhiều khi nhà văn có cảm thấy...
Chị đi. Cứ vâng. Chị đi, được rồi. Yeah.
Vâng, thì thôi, cứ gọi là nhà văn. Nhưng mà Nguyên Hoàng biết, như anh vừa trình bày, cũng là có tài làm thơ nữa. Nguyên Hoàng cũng nghe tiếng về nhà văn Tôn Nữ Thư Dung, nhưng thực sự thì Nguyên Hoàng lúc mà biết đến thì cái tên của nhà văn là qua thơ. Nguyên Hoàng cứ nghĩ là nhà thơ chứ không phải là nhà văn. Hôm nay anh giới thiệu là nhà văn thì Nguyên Hoàng không biết nhà thơ là phụ hay là nhà văn là phụ là chính thôi anh. Tức là
anh Nguyên Hoàng hỏi một câu rất là hay. Liêm nghĩ là nhà thơ nhưng mà tại vì nhiều người khác nói cũng là nhà văn nữa, thành ra thì cái câu hỏi đó như vậy, mình để dành một ngày nào có nhân vật thực thụ thì đặt cái câu hỏi đó là rất là hay. Đó, thành ra thì thấy là chuyên về thơ nhiều hơn. Đó, nhưng mà văn cũng giỏi nữa. Thành ra trong cái đợt của mà làm chủ nhân, làm coi như là editor đó, cho cái cuốn đặc sang đó, thì là đa số là bài nhận là bài viết văn. Thì viết qua lại thì cũng có thấy những tác phẩm viết văn nữa, mà thơ thì nhiều hơn. Thì có thể gọi là nhà thơ. Nhưng mà nếu mình vừa nghĩ cái gốc gác lúc đầu ở cái thời kỳ mà Hoa Tím á, thì thực sự Hoa Tím đâu phải thơ đâu. Hoa Tím là viết văn những cái truyện ngắn. Đúng rồi, thành ra là viết truyện ngắn và thơ. Thì trả lời là cái câu trả lời chính xác có thể là chờ một cái dịp nào mình hỏi rằng là như vậy. Cái câu trả lời là bây giờ tự nhận thì sẽ nhận mình là nhà văn hay là nhà thơ. Thì Bửu Liêm nghĩ rằng là có vẻ chuyên về thơ hơn, nhưng mà cũng có những cái truyện ngắn nhiều nữa.
Vâng, thì thực sự thì như Nguyên Hoàng nói là Nguyên Hoàng biết đến tên Tôn Nữ Thu Dung là qua thơ chứ không phải qua văn. Và những bài thơ của nhà văn Tôn Nữ Thu Dung, Nguyên Hoàng đọc thì phải nói cũng có những câu mà phải nói mới đọc qua mà nhiều khi cũng cảm thấy mà cũng rất là dễ nhớ. Chẳng hạn như những câu như thế này: em dễ ghét từ khi còn đi học, tóc ngang vai cứ buộc túm đuôi gà. Ai đã viết về mùi hương tóc rối, tôi vô tình nghe kỷ niệm bay xa. Là những câu thơ mà phải nói cái lời rất là đơn giản, rất là bình dị, cho nên khi đọc qua là mình dễ nhớ ngay. Chứ còn nhiều người làm thơ phải nói là dùng những từ ngữ mà mình hiểu cũng không tức là khó hiểu rồi, chứ đừng nói là nhớ nữa. Thì phải nói là chính vì những cái câu thơ mà nó mộc mạc như vậy của nhà thơ hoặc nhà văn Tôn Nữ Thư Dung khiến Nguyên Hoàng đọc tình cờ đọc thôi, chứ cũng không phải là ai giới thiệu gì. Mà đến bây giờ khi nghe anh nói tên thì tự nhiên Nguyên Hoàng nhớ lại những câu thơ như vậy.
Thưa anh. Hay quá. Thì như vậy cái audio này đưa ra chắc nhà thơ Tôn Nữ Thư Dung chắc cũng thích thú lắm. Vì thứ thật, đến bản thân của em thì cũng hay nhận được những cái tập thơ gửi tới cho mình. Đại khái vì cái tình tri gia coi như là đó. Thì bây giờ là Tôn Nữ Thư Dung làm có cái trang mạng gọi là tuongtri.com đó. Thì khi vào trong đó thì Bửu Liêm thực sự ra cũng không nhớ được cái câu thơ nào, mà được nhớ được như anh thì cũng hay lắm. Thành ra chỉ nhớ được những cái chuyện là làm chung với nhau như thế nào đó trong cái thời kỳ đó, thì rằng là khi mình nhận được cái tự nhiên cái lúc đó gặp thời tới bài vở của người ta viết gửi tới rất là nhiều, mà Tôn Nữ Thư Dung thì lúc đó đang bị bệnh nằm trong nhà thương đó. Thành ra mình hoảng quá, mình không biết là một phần quan tâm về cái chuyện như thế nào, sống chết sao, thấy có vẻ nặng nề, mà một phần thì cái chuyện của mình bây giờ không xong bài vở nhiều vậy rồi, bây giờ ai là người sửa, mình đi hỏi hết người này người kia, bây giờ không biết ai là người sửa. Thì cuối cùng cũng xong, thì cuối cùng cũng xong đúng thời hạn giống như mình dự tính này nọ các thứ khác. Thành ra nhớ nhiều về những điểm đó, về những chuyện cùng làm việc với nhau, giúp đỡ mình như thế nào các thứ khác, trong khi chính bản thân không phải là thuyền nhân, thì những cái chuyện đó nó trở thành một cái mối quan hệ lần lần. Rồi sau nữa thì thì có lên nhà thì má của Bùi Vũ Liêm lại là mẹ của Bùi Vũ Liêm lại là tôn nữ. Thành ra coi như là lúc đó thì xin nhận nói vậy thôi, phải kêu rằng là tôn nữ vậy phải kêu Thu Dung bằng gì. Thành ra có cả một cái đoạn thời gian rồi giới thiệu đây là gì. Đó, thành ra rồi mấy người kia nói để giống như rằng là khi giới thiệu là cái đặt sang các thứ khác. Thành ra mấy người kia nói rằng là như vậy này bà con với nhau hay gì các thứ khác. Đó, thành ra đôi bây giờ thì một hồi mình xin gì cũng đủ thời hạn để ấy rồi, thì bây giờ mình ngược trở lại là ông Minh Mạng thì ông có nhiều cái con cái khác thì là cùng hệ, cùng cuộc thời kỳ với mẹ của mình, nhưng mà cái chuyện nó xa quá như vậy mình đâu có biết đâu gọi là gì không gì, phải không? Thành ra bây giờ cũng gọi lại giống như bình thường, giống như bạn bè. Đó thì sẽ nhắc lại rằng là có anh Nguyên Hoàng còn nhớ được những cái thơ Lê Hữu Liêm, bây giờ hỏi câu thơ nào thì lại không nhớ.
Ồ, nhưng mà nếu mà anh Bùi Hữu Liêm nói như vậy là anh Bùi Hữu Liêm cũng có gốc Huế giống như tôn nữ Thu Dung hả thưa anh?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng là Huế chính cống đó. Nhưng mà tại vì nói cái giọng này thì khi nào
tại vì nghe giọng
nào,
anh thì không có thấy có giọng Huế.
Và Nhã Quyên với lại các quý thính giả yêu cầu yêu cầu rằng là Bùi Hữu Liêm nói thử một cái chương trình nào đó nói bằng nguyên tiếng Huế từ đầu tới đuôi thì cũng nói được, tại vì sinh ra ở Huế, cha mẹ đều người Huế, 6-7 tuổi thì mới rời khỏi Huế, thành ra vẫn ấy, nhưng mà vì mình đi qua những cái thành phố khác từ hồi nhỏ, mà những cái thành phố khác á, khi họ nghe nói giọng Huế họ chế nhạo, mà cũng biết mình nói này nọ, mình đâu có khen thì mình thích, chứ còn mà chế nhạo mình không lấy được thì mình sửa cái giọng mình rồi, thành ra bây giờ nó đi ra ngoài thì nói cái giọng như vậy đó. Thành ra khi gặp ai người Huế mà thân thiết giống như anh chị em họ hay gì này nọ thì là đã biết mình từ xưa giờ thì mình nói tiếng Huế đó, thành ra cái đó thì nhưng thì có khi nào mà bây giờ Nhã Quyên, Nguyên Hoàng, anh Nguyên Hoàng với Bùi Vũ Liêm nói tiếng Huế trong một cái đợt thì nên là nói giọng Huế một chương trình vậy thì cùng nhau cũng có thể nói được đó nha.
Không, nhưng mà Nguyên Hoàng để ý là cái tiếng Huế đó, những cô gái Huế nói nghe mới hay thưa anh, chứ còn mà đàn ông nói thì nó không có hay bằng. Cho
cũng
nên...
hay, Nhã Quyên thấy cũng hay.
Vậy á.
Nhã Quyên thấy hay không?
Hay, dạ. Yeah.
Thì
như vậy bây giờ thôi đặt cái yêu cầu để nói yêu cầu bây giờ là sẵn đây yêu cầu thì đợt sau Bùi Vũ Liêm ráng cố gắng nói hết một cái chương trình bằng tiếng Huế không, mà nếu mà nói mà lỡ lộn ra cái giọng nam này thì sẽ chịu chấp nhận thua Nhã Quyên một chầu ăn vậy, ví dụ vậy.
Dạ vâng, nhưng mà nói dạ cũng muốn nghe thử cái giọng Huế của anh Bùi Hữu Liêm một lần trên đài 1600 AM, nhưng mà nói về nhà thơ, nhà văn tôn nữ Thu Dung thì mình cũng Nhã Quyên nghĩ mình cũng nên đọc một số bài của Nhã Quyên, biết cô hả, Nhã Quyên phải gọi bằng cô hả. Nhã Quyên xin đọc một cái bài Nhã Quyên cũng thấy là em về bay tóc cỏ, ngậm trên môi nụ hồng, chân nhẹ từng bước nhỏ, sợ làm phai nắng nhung. Tháng 6 cành phượng nở, rời lớp học rưng rưng. Tháng 7 hoa phượng đỏ, bè bạn xa vô cùng. Em giấu thời tuổi nhỏ rồi cũng đành quay lưng, và cổng trường không mở, rơi trên tay lệ nồng, xót xa từng hơi thở, bạn bè ai biết không. Đây là một cái khúc nhỏ trong cái bài từ khúc của nhà thơ, nhà văn tôn nữ Thu Dung. Thì Nhã Quyên rất thích những cái bài thơ mà viết về giống như là bạn bè học đường đó thưa anh. Nó gợi lại cái kỷ niệm, mặc dầu cái kỷ niệm đối với Nhã Quyên học ở trường ở bên Việt Nam không có nhiều, không có lâu, nhưng mà lại thấy là nó tình cảm hơn. Tại vì khi mà mình học ở Việt Nam á, thì mình mỗi lần mình lên lớp á, là tất cả những người bạn đó lại cùng lên lớp với mình. Còn ở đây á, thì năm nào cũng đổi bạn. Dạ.
Ok, thì như vậy để Vũ Liêm thấy cái cảm nhận của hai người đều thích thơ thì sẽ yêu cầu vì cái tội không tới, hẹn đã nói trước rồi mà không tới, mặc dù là tại cô con gái lái xe chứ không phải là tôn nữ Thu Dung, sẽ gửi sẽ yêu cầu là Tôn Ngữ Thư Dung gửi hai tập thơ khác nhau đi, để cùng chia sẻ cho giờ cùng hai người mà cùng một tập thơ, thành ra có hai tập thơ nào gửi cho anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên đó, thành ra như vậy để mình có cái vấn đề bộ kịch nối rồi có một cái dịp nào thì mình sẽ làm tiếp một cái chương trình Tôn Ngữ Thư Dung lên trên đài, thì như vậy là một cái gạch nối cũng tốt.
Vâng, điều đó rất là tuyệt vời. Thưa anh, có lẽ là mình cũng nên học đưa vào chương trình học hỏi, như chẳng hạn như làm sao làm để làm thơ. Thưa anh, Nguyên Hoàng nghĩ thời buổi bây giờ đương nhiên làm thơ thì nó không có như hồi xưa phải nói là những nhà thơ như Hàn Mặc Tử nhìn cái hình nó cũng không có đẹp trai lắm, mà phụ nữ theo rất là nhiều. Bây giờ thì Nguyên Hoàng nghĩ thì nó không có nhiều như hồi trước, nhưng mà nếu đàn ông như Nguyên Hoàng hay là anh Bùi Hữu Liêm mà có biết làm thơ thì vẫn là cái có lợi thế, phải không thưa anh? Cho nên nhân đây anh quen biết với nhà thơ Tôn Ngữ Thư Dung thì mình có thể xin học vài chiêu làm sao mà có những câu thơ xuất hồn như vậy. Chứ còn Nhã Quyên học thơ để làm thơ để làm gì nữa, phải không?
Nhã Quyên không có học thơ được.
Vâng, đâu cần
học thơ. Bây giờ Nhã Quyên bây giờ lấy ra những cái thơ thế nào chắc cũng có những người thi sĩ làm thơ để tặng Nhã Quyên. Giờ mình có thu thập được một vài bài đó ra anh phân tích, hay là anh Nguyên Hoàng, thực sự Bộ Liêm thấy anh Nguyên Hoàng cũng rất là giỏi, có khiếu về thơ, thì bây giờ như vậy đi, trên vì thực tế như vậy là cái cách học hỏi hay nhất là bây giờ anh Nguyên Hoàng viết một bài thơ, rồi xong rồi cái đợt đó mời Tôn Ngữ Thư Dung phân tích thơ của anh Nguyên Hoàng, cái những gì hay ở trong đó, cái gì cần sửa lại, như vậy mình thành ra một cái chương trình để bắt đầu học làm thơ. Như vậy có được không?
Nguyên Hoàng kẹt một cái là Nguyên Hoàng đã lỡ có vợ rồi thưa anh. Khi không mà mình ngồi làm thơ đó là vợ của Nguyên Hoàng có cái tính là hay nghi ngờ. Khi không tự nhiên ngồi làm thơ thế này thì không có giải thích được thưa anh.
Dạ, tức với là cái tánh của anh, mới làm thơ
tặng vợ đó như vậy đó. Bây giờ nói là anh đang nghĩa rằng là làm một bài thơ để đem bớt hết, dốt hết cái tâm tình bao nhiêu năm qua cái lời thơ tiếng nhạc, nhưng mà tại vì chưa phải giỏi thơ lắm, thành ra bây giờ rằng là nhờ một nhà thơ để sửa thơ một vài chữ cho nó, biết đâu thành ra như vậy. Đó là cái công của mình viết lên thơ với cái cảm xúc, rồi có người làm giống như sửa cho chút đỉnh, thành ra như vậy sẽ có bài thơ tặng vợ được không?
Thực sự mà nói cái này là Nguyên Hoàng là nói theo kinh nghiệm thôi, tức là phụ nữ khi mà chưa cưới thì rất là lãng mạn thưa anh, tức là mình tặng thơ thế hay là sáng tác nhạc thế này thế kia, nhưng mà khi cưới về rồi thì họ trở nên thực tế thưa anh, tức là đi làm về tháng hỏi tháng này sao anh chưa lãnh lương hay đại khái thế kia, chứ còn mà thơ với thần nó không còn. Phụ nữ khi mà đã thành vợ mình rồi thì họ không có quan tâm cái đó nữa thưa anh.
Em anh Bùi Hữu Liêm không biết là anh đưa ý kiến này tốt hay xấu, chứ hồi xưa Nhã Quyên cũng thích nhà thơ Xuân Diệu lắm, nhưng mà qua anh Nguyên Hoàng thì tự nhiên mình cũng suy nghĩ mông lung. Dạ, cho nên nhiều khi ảnh cái suy nghĩ của ảnh đổi, ảnh làm cho mình suy nghĩ nó sai, giống như cái bài thơ của Nguyên Diệu mà bài Chiều, mà qua cái cách phân tích của anh Nguyên Hoàng ấy, thì nhiều khi nó làm hư cái bài thơ đi, cho nên Nhã Quyên không có recommend.
Cái này là nói chuyện mới hồi chiều cách đây vài giờ thôi thưa anh, tức nói để anh
không,
hiểu
như vậy. Thực sự là Liêm nghĩ rằng anh Nguyên Hoàng thơ cũng, Liêm nghĩ những câu thơ trước cũng hay, nhưng mà như vậy thì bây giờ mình là coi như là thành nhà văn hiện thực đi, tức là viết sự thật thôi, chứ không có biết hư cấu, tại vì những cái chuyện bóc gần cái sự thật, đôi khi cái sự thật nó phũ phàng hay là không biết hay dở, nhưng mà đó là sự thật. Thì như vậy Bùi Liêm rất là ngưỡng mộ những người mà viết văn sự thật, tại vì Bùi Liêm thì nếu mà bắt đầu có viết cũng sơ truyện ngắn này nọ thì chỉ viết bằng sự thật thôi, tại vì mình không có tài giỏi để viết hư cấu được, thành ra mình chỉ cố gắng mình viết bằng cái sự thật. Thành ra như vậy bây giờ là cái hiện thực đó cũng là một cái giá trị tốt đó chứ.
Không, anh nói lý thuyết như vậy. Cái này Nguyên Hoàng thử một lần thôi anh. À, Nguyên Hoàng kể cái chuyện này. Tức là khi hồi ở Việt Nam đó, Nguyên Hoàng có đi chợ... hồi đó là bà cụ bà ngoại của Nguyên Hoàng sai Nguyên Hoàng đi ra chợ mua một tí nước mắm thôi, thì Nguyên Hoàng mê thấy cái cô bán hàng đó, thì cũng là bà bán giùm cho mẹ của cô cái hàng quán, thì thấy dễ thương, thì Nguyên Hoàng mới nói với cô, tức là cũng nhái cái giọng kiểu làm thơ, là nói là bán cho tôi 5 đồng nước mắm, tức là cũng nói ngâm thơ kiểu đó. Thì cô mới trả lời lại đấy, mua 5 đồng nước mắm mà cũng làm thơ, đại khái như vậy, tức là trả lời rất là hiền.
Thành ra như vậy thôi, như vậy là bây giờ thơ mình hiện thực như vậy, thì bây giờ mình chỉ có thì sẽ một có dịp nào mình sẽ mời Tôn Nữ Thu Dung, mà nếu được gom luôn trong một sơ thì mình phụ lên thấy bị mình bị, không phải bị mà mình cũng coi như cơ hội học hỏi để mình diễn tả nói lại tiếng Huế một lần.
Vâng.
Đó, dạ, vâng. Thì như vậy mà gom được một cái chương trình luôn đó, để cho nó xong cái chuyện đó rồi để mình trở về lại cái giọng giả tạo của mình nữa.
Dạ,
đó
vâng.
Thành ra cái đó là một cái điều cũng hay. Thành ra như vậy bữa nay có những người có thể nói lên được những câu thơ của Thu Dung thì chắc cũng sẽ rất là miss cái bữa hôm nay, nhưng mà thôi, cái chuyện đó là cái sự việc của tùy duyên.
Dạ, coi bộ thơ của anh Nguyên Hoàng có mùi nước mắm. Cảm ơn anh Nguyên Hoàng, cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm rất nhiều, và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng. Thì mình cứ như vậy đi, mình cứ theo tùy duyên, thành ra sự việc nó không gò bó. Thì những chương trình nào cũng cố gắng để đem một tí xíu nào học hỏi tới với quý thính giả. Và xin chào quý thính giả, chúc cho quý thính giả Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng coi tuần tới là cái tuần của Thanksgiving, có một cái mùa lễ tạ ơn được rất là nhiều cái hồng ân của Thiên Chúa, hoặc là người nào Phật giáo này lại gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống.
Dạ vâng, xin kính chào.